Chương 117, ta chính là phong bạo. Chương 117, ta chính là phong bạo. Lệ. Trên bầu trời, Vân Dực ngay tại dương cánh bay lượn, bay đến hương khởi lúc, ngửa đầu phát ra bén nhọn lệ minh thanh. Bây giờ, nó dương cánh đã đạt tới khoảng 15 mét, hình thể to đến kinh người, lực lượng, tốc độ phi hành cùng các loại năng lực đều chiếm được chất đến tăng lên. Dù vậy, nó y nguyên không phải thành niên thể, thân thể còn tại tiếp tục sinh trưởng, năng lực còn đang không ngừng tăng cường. Mới đầu, Khương Trạch mang theo nó ra ngoài bộ lạc làm giao dịch, hàng hóa nhiều thời điểm, nó sẽ còn cảm thấy phí sức, nhưng theo đi xa số lần không ngừng tăng nhiều, nó huyết mạch chi lực bị rèn luyện càng ngày càng mạnh. Bây giờ, dù là gánh lấy nặng ngàn cân vật, Vân Dực cũng năng dựa vào cường hãn huyết mạch chi lực, mượn nhờ cuồng phong ở trên bầu trời phi hành tự nhiên. Đổi lại là phổ thông loài chim, dù là có được đồng dạng hình thể, cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận như thế đại phụ trọng phi hành. Khương Trạch ngồi tại Vân Dực trên lưng, nhìn xem trời xanh mây trắng, cảm thụ được cuối thu khí sảng, tâm tình lập tức trở nên phi thường vui vẻ, thế là liền hát nói, hôm nay là ngày tháng tốt. Không nghĩ tới, hắn vừa hát một câu, phía dưới trong rừng rậm liền chuyển đến một trận bén nhọn cốt tiếng còi. Các các các. Hai con to lớn ô nha, chở hai cái ô nha bộ lạc chiến sĩ nhanh chóng lên không, kia cự nha điên cuồng quạt cánh, thẳng đến phong bạo cự ưng phía trước bay đi. Ô nha bộ lạc. Khi Khương Trạch nhìn thấy kia hai con quạ thời điểm, trên mặt vui mừng lập tức biến mất, ca hát tốt đẹp tâm tình cũng nháy mắt bị hủy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, những này ô nha bộ lạc nhân thế mà âm hồn bất tán, thậm chí chủ động ở đây ngồi chờ hắn. Các các các. Rất nhanh, càng nhiều ô nha từ bốn phương tám hướng trong rừng rậm bay lên, khàn giọng khó nghe lớn tiếng kêu to, cùng một chỗ hướng Khương Trạch vị trí bao vây quá khứ, giống như một cỗ màu đen dòng lũ. Không thể chờ bọn hắn vây kín, Vân Dực, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến, toàn lực vận chuyển huyết mạch của ngươi thiên phú, xông ra chúng đây. Ly. Khương Trạch ra lệnh một tiếng, Vân Dực lập tức phát ra một đạo càng cao vút hơn tiếng kêu, quần quần tiếng gầm quá thực xuyên kim liệt thạch, chấn động đến những cái kia ô nha một trận bối rối, đội hình cũng không có chỉnh tề như vậy. Hô hô hô. Vân Dực đem huyết mạch chi lực vận chuyển tới cực hạn, mỗi một cây lông vũ thượng đều xuất hiện gió lốc, quanh người càng là nhấc lên từng đợt cuồng bạo vòi rồng, nhiễu loạn không trung khí lưu. Lực lượng cùng hưởng. Khương Trạch vì để cho Vân Dực phát huy ra thực lực mạnh hơn, không chút do dự sử dụng vạn linh khế ước giao phó thần thông, đem tự thân tam sắc chiến sĩ lực lượng toàn bộ chia sẻ cho Vân Dực. Ly. Được đến lực lượng bổ sung về sau, Vân Dực càng hưng phấn, quanh người phong bạo quả thực mạnh đến mức dọa người. Nó hóa thân thành một cái cường đại phong bạo chi nhãn, mang theo khủng bố gió bao hướng về phía trước bay đi. Không ít vừa mới bay lên không trung ô nha bị gió mạnh thổi đến ngã trái ngã phải, phía trên ô nha bộ lạc chiến sĩ bị dọa đến nhao nhao ghé vào ô nha trên lưng, ôm thật chặt ở ô nha cổ, miễn cho từ trên cao rơi xuống. Khương Trạch nhìn thấy một màn này, lập tức cảm thấy hết sức vui mừng. Ngày xưa viên kia quần quần chim non đã đơn giản bầu trời bá chủ khí tượng, bởi vì cái gọi là người mang lợi khí, sát tâm từ lên, Vân Dực đem huyết mạch chi lực tăng lên tới cực hạn về sau, theo lực lượng tăng cường, tâm tính cũng theo đó phát sinh biến hóa, không còn thỏa mãn với đơn thuần chạy trốn. Hô hô, nó đột nhiên phiến ra một cánh. Một đạo khủng bố vòi rồng lập tức hướng về phía trước ba con ô nha quần quần của tới, tốc độ thật nhanh, mà lại tự mang cường đại hấp thụ lực, tựa như nước sâu bên trong vòng xoáy. Rắc, rắc. Cái kia đạo vòi rồng thực tế quá mạnh, phong thanh tựa như quỷ khóc sói gào, phong nhận giống như năng xẻo thịt đao, khi nó quần quần cuốn tới thời điểm, ba con ô nha bị dọa đến vai cả linh hồn, quạt cánh điên cùng chạy trốn. Nhưng mà, bọn chúng bay lại nhanh, lại có thể nào thoát khỏi tự mang hấp thụ lực vòi rồng. Ô ô. Trong chớp mắt, kia ba con ô nha cùng bọn chúng trên lưng ô nha bộ lạc chiến sĩ liền bị hút vào trong vòi rồng. A a a. Mấy cái kia chiến sĩ bị hút vào phong trụ về sau, lập tức từ ô nha trên lưng thoát ly ra, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm kinh khủng, xoay tròn không biết bao nhiêu vòng về sau, trực tiếp trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, kia ba con ô nha cũng giống vậy. Ở trên không trung ngất đi, cũng không phải mất đi ý thức đơn giản như vậy. Cái này ba con ô nha cùng chiến sĩ, ngất đi sau lại chuyển mấy chục vòng, sau đó theo gió lốc bị ném mặt đất. Khi chúng nó bản năng cảm thấy được nguy hiểm tính mạng, thật vất vả khôi phục lúc thanh tỉnh, đã tới không kịp. Ba con ô nha cùng ba cái chiến sĩ giống như đạn pháo một dạng phân biệt nện vào phía dưới rừng rậm nguyên thủy bên trong, nện đứt vô số nhánh cây, sau đó rơi ầm ầm trên mặt đất trên mặt. Loại tình huống này, coi như không chết, cũng nhất định là cái trọng thương, mạng sống xác suất cực thấp. Đây hết thể nói đến chậm chạp, trên thực tế phát sinh thời gian rất ngắn, tốc độ cực nhanh. Vân Dực phiến ra một đạo vòi rồng về sau, nội tâm chiến hỏa cũng bị nhóm lửa. Hô hô hô. Chỉ thấy nó không ngừng sử dụng huyết mạch thần thông, phiến ra từng đạo khủng bố vòi rồng, đem những cái kia bay lên không trung ô nha toàn bộ thổi đến thất linh bát lạc. Những cái kia cưỡi tại ô nha trên lưng chiến sĩ càng là tử thương thảm trọng, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Vân Dực giết đến tính lên, thậm chí muốn mang lấy phong bạo hướng mặt đất công kích, đem những cái kia còn không có bay lên không trung ô nha cũng một mẹ hốt gọn. Khương Trạch đội vàng chặn lại nói, Vân Dực, đừng xúc động, chúng ta mang nhiều như vậy hàng hóa, huống hồ ô nha trong bộ lạc còn có đáng sợ đồ đằng thần, vẫn là chạy trốn quan trọng. Vân Dực không cam tâm nhìn những cái kia ô nha một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có vi phạm Khương Trạch ý nguyện, vỗ cánh hướng đông phương cực tốc bay đi, rất nhanh liền bay ra ô nha bộ lạc lãnh địa. Kết thúc lực lượng cùng hưởng về sau, Khương Trạch mỏi mệt ghé vào Vân Dực trên lưng, hữu khí vô lực nói, Vân Dực, về sau thời điểm chiến đấu kiềm chế một chút, đừng quá xúc động, ta đổ đằng chi lực đều sắp bị ngươi móc sạch. Vân Dực khẽ kêu một tiếng, không có ý tứ quay đầu liếc nhìn Khương Trạch một cái, gặp hắn cũng không có trách cứ mình ý tứ, lúc này mới an tâm tiếp tục phi hành. Một bên khác, Ô Nha bộ lạc trên lãnh địa, khi Ô Nha bộ lạc thủ lĩnh cưỡi cự nha đuổi tới vùng rừng rậm kia thời điểm, Vân Dực đã sớm mang theo Khương Trạch bay xa. Trong rừng rậm, chỉ có mấy chục con hoặc trọng thương, hoặc bị ngã chết Ô Nha, cùng mấy chục cái đã chết hẳn Ô Nha bộ lạc chiến sĩ. Khi hắn thấy cảnh này thời điểm, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, mắt tối sầm lại, kém chút không có trực tiếp tức ngất đi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ô Nha bộ lạc thủ lĩnh phát ra gầm lên giận dữ, sau đó trở tay đem một cái may mắn không có bị phong bạo càn quét chiến sĩ bắt tới, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, các ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Cái kia chiến sĩ mang theo tiếng khóc nức nở, lơm lớm lo sợ mà nói, thủ lĩnh, con kia cự ưng, thực tế thật đáng sợ. Phổ thông thần nha căn bản đánh không lại nó. Đón lấy, hắn đức quang đem vừa rồi phát sinh sự tình giảng thuật một lần, đề cập cự ưng phiến ra đáng sợ phong bạo lúc, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đều là phế vật. Ô Nha bộ lạc thủ lĩnh dùng sức đẩy, đem cái kia chiến sĩ đẩy ngã trên mặt đất, ánh mắt trở nên âm tình bất định. Trước đây hắn chỉ biết tại Tinh Đình bộ lạc sát nhân chính là một thanh niên cùng một đầu cự ưng, dựa theo người chứng kiến miêu tả, thanh niên tuổi tác cũng không lớn, cự ưng cũng không phải đặc biệt mạnh. Nhưng hắn không nghĩ tới, đầu kia cự ưng tại Tinh Đình bộ lạc căn bản không có phát huy ra thực lực chân chính. Dựa theo chiến sĩ miêu tả, cùng hiện trường tình huống tương vong, có thể kết luận đây tuyệt đối là một đầu trưởng thành lại thức tình huyết mạch thần thông hung cầm, căn bản không phải Ô Nha cùng chiến sĩ có thể đối phó. Hắn lúc này trong lòng có chút ảo não, bởi vì chính mình quá mức chủ quan, coi là Ô Nha bộ lạc chiếm cứ số lượng ưu thế, coi như đánh không lại đối phương, cũng có thể kéo lại nó chờ đợi trong bộ lạc cường viện đến, liền có thể ngay cả nhân mang ưng cùng một chỗ đánh giết. Không nghĩ tới, con kia cự ưng cường đại như thế, nhiều như vậy cự nha cùng chiến sĩ, thậm chí ngay cả cuốn lấy nó đều làm không được, bạch bạch gặp như thế tổn thất lớn. Ô Nha bộ lạc thủ lĩnh tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, cuối cùng không cam lòng nói, trước tiên đem không chết thần nha cùng chiến sĩ đưa về trong bộ lạc đi chữa thương, ngày sau lại tìm cơ hội báo thù. Những cái kia không có tham chiến chiến sĩ nhao nhao thở dài một hơi, sau đó lập tức bận rộn. Kiến thức phong bạo cự ưng đại triển thần uy một màn về sau, trong lòng bọn họ ngay cả báo thù suy nghĩ đều không sinh ra đến, thậm chí âm thầm cầu nguyện về sau đều không cần lại đụng phải Khương Trạch cùng Vân Dực. Nhưng mà, Ô Nha bộ lạc thủ lĩnh lại nuốt không trôi khẩu khí này. Ô Nha đặc tính một trong, liền là phi thường mang thủ. Mặc dù lần này không có vây giết thành công, mà lại gặp như thế tổn thất lớn, nhưng hắn tin tưởng, lần sau làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, con kia cự ưng tuyệt đối chạy không được. Rời đi Ô Nha bộ lạc lãnh địa về sau, Vân Dực cơ hồ bảo trì vân nhanh phi hành, nửa đường chỉ nghỉ ngơi 2-3 lần. Một ngày sau đó, bọn hắn rốt cục mang theo các loại hàng hóa thuận lợi trở về Tê bộ lạc, nhận các tộc nhân nhiệt tình nên đón cùng gieo họ. Lần giao dịch này thu hoạch đến mối biển viễn siêu dự tính, Tê bộ lạc cũng vì vậy mà trở nên lớn vương. Không lâu sau đó, trừ chiến sĩ bên ngoài, Tê bộ lạc phổ thông tộc nhân cũng năng thỉnh thoảng ăn được muối, chất lượng sinh hoạt được đến cực lớn cải thiện. Khương Trạch thành công, cũng ngoài ý muốn nhóm lửa Tê bộ lạc tộc nhân tinh thần mạo hiểm. Đặc biệt là những tiểu hài tử kia, nghe nhiều Khương Trạch cố sự về sau, không ít người đều ước mơ lấy lớn lên về sau năng giống Khương Trạch như thế đi thật xa, đi khác bộ lạc làm giao dịch. Loại này tinh thần, tựa như một viên nho nhỏ hỏa trùng. Mới đầu, ánh sáng của nó rất ảm đạm, có lẽ cũng không thu hút, nhưng chỉ cần chạm đến phù hợp nhiên liệu, rất nhanh liền có thể nổi lên trùng thiên đại hỏa, cho đến liệt hỏa liệu nguyên. Chương 118 Lục Kim là cái thứ tốt. Chương 118, Lục Kim là cái thứ tốt. Ngươi nói là, Ô Nha bộ lạc nhân chuyên môn chờ ở trên nửa đường chặn giết ngươi. Trong nhà đá, khi Thương Tùng nghe tới Khương Trạch tao nỗi lúc, ánh mắt lập tức trở nên đằng đằng sắc khí, cả người khí thế đều thay đổi, tựa như một đầu phẫn nộ hùng sư. Tận đến giờ phút này, Khương Trạch mới cảm giác được Thương Tùng làm thủ lĩnh phải có kia cố khí phách, mà không phải ngày bình thường loại kia mặt mũi tràn đầy hòa khí, chuyện gì đều dễ thương lượng trạng thái. Vu ánh mắt cũng biến thành nhiếp nhân tâm phách, mặc dù mặt ngoài không có lộ ra rõ ràng vẻ giận dữ, nhưng ai cũng năng nhìn ra hắn ánh mắt bên trong tức giận. Khương Trạch là Tê bộ lạc duy nhất Tê Nhu kỵ sĩ, cũng là Tê bộ lạc quật khởi hy vọng. Sát Khương Trạch tương đương với hủy Tê bộ lạc tương lai, vô cùng thủ lĩnh có thể nào không giận? Khương Trạch nói, lần trước tại Tinh Đình bộ lạc, coi Ô Nha bộ lạc chiến sĩ coi ta là thành Tinh Đình bộ lạc minh hiếu, hướng ta phát động công kích, ta mang theo Vân Dực bị ép phản kích, làm thịt mấy cái đại Ô Nha. Không nghĩ tới, bọn hắn như thế mang thủ, nhìn thấy Vân Dực liền trực tiếp xông tới, nếu không phải gần nhất Vân Dực thực lực tăng cường rất nhiều, bay so với cái kia Ô Nha nhanh, chỉ sợ lần này rất khó thoát thân. Thương Tùng nắm chặt nắm đấm, tức giận bất bình nói, cái này đáng chết Ô Nha bộ lạc, tốt nhất đừng để ta gặp được bọn hắn, nếu không nhất định khiến bọn hắn nếm thử ta trường mâu. Vũ Miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói, Ô Nha bộ lạc cách chúng ta quá xa, bộ lạc rất khó cho ngươi cung cấp cái gì trợ giúp, về sau ngươi vẫn là tận lực tránh đi lãnh địa của bọn hắn, dù là đi vòng thêm một đoạn đường, cũng phải cam đoan an toàn của mình. Về phần bọn hắn nửa đường chặn giết ngươi thù này, khẳng định là muốn báo, bất quá muốn chờ một cái cơ hội thích hợp. Khương Trạch nói, ta minh bạch, trước hết để cho bọn hắn phách lối một đoạn thời gian, chờ bộ lạc có năng lực, lại đi tìm bọn họ để gây sự. Vũ nhìn xem Khương Trạch, ánh mắt hết sức vui mừng, đây mới là một cái thành thục chiến sĩ nên có dáng vẻ. Khương Trạch lại nói, ta chuẩn bị mang theo muối cùng đồ gốm, lại đi mấy chuyến xuyên sơn bộ lạc, chuẩn bị nhiều hơn một chút lục kim quáng thạch trở về, giã luyện một chút dùng bền lục gia công kim loại gỗ cùng vũ khí. Vũ mỉm cười gật đầu nói, theo ngươi ý nghĩ đi làm đi, cần gì, mình đi trong kho hàng lấy dùng, ta cùng thủ lĩnh đều tin tưởng ngươi. Thương Tùng vô Khương Trạch bà bay, nói, Vũ nói rất đúng, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Loại này không giữ lại chút nào tín nhiệm, để Khương Trạch cảm giác trong lòng ủ ấm, cả người tràn ngập đấu trí. Hắn lại cùng Vu cùng thủ lĩnh thương nghị một chút bộ lạc phát triển chi tiết, sau đó rời đi Thạch Úc, quay lại Gia Trang. Hai ngày sau đó, Khương Trạch lần nữa xuất phát, mang theo muối cùng gốm màu tiến về Xuyên Sơn bộ lạc làm giao dịch. Muối tại các trong bộ lạc thuộc về đồng tiền mạnh, khi Xuyên Sơn bộ lạc nhìn thấy Khương Trạch lấy ra muối lúc, tất cả mọi người vui sấu. Bọn hắn chuyển ra đại lượng lục kim quáng thạch cùng cái khác hàng hóa, từ trong tay Khương Trạch đổi lấy một túi nhỏ muối, cũng cảm thấy mình kiếm một phát. Nguyên nhân rất đơn giản, lục kim quang thạch dáng rất đẹp mắt nhưng tính chất không đủ cứng rắn, chỉ có thể rèn luyện thành vật phẩm trang sức, không cách nào chế tác chất lượng tốt thạch khí. Xuyên thấu sơn bộ lạc người mà nói, lục kim quang thạch đã không phải thượng đẳng vật liệu đá, cũng không phải cái gì khan hiếm vật, có thể dùng để đổi muối, quả thực là bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt. Lần giao dịch này, Khương Trạch thậm chí ngay cả gốm màu đều không dùng bên trên, chỉ dùng chút ít muối biển, liền đổi đến đại lượng lục kim quang thạch, quá trình 10 phần thuận lợi. Chướng ngại duy nhất, có lẽ chính là vận chuyển vấn đề. Lục kim quang thạch 10 phần nặng nghề, liền xem như vân dực, một lần cũng chở không có bao nhiêu, chỉ có thể từng nhóm vận chuyển. Nếu có thuyền liền tốt, trong lòng Khương Trạch lần nữa sinh ra ý nghĩ như vậy. Thuyền vận tải năng lực, viễn siêu vân dực loại này cự hình hung cầm, nếu có một chiếc thuyền lớn, Khương Trạch hoàn toàn có thể một lần tính đem hàng hóa toàn bộ trở về đi, không dùng liên tục chạy mấy chuyến. Bất quá, tạo thuyền cũng không phải một chuyện đơn giản, kỹ thuật phương diện Khương Trạch cũng giới hạn trong tận mắt qua thuyền gỗ, đối nó bên trong chi tiết không được biết. Cho nên, chuyện này gấp không được, chỉ có thể trước dùng lục kim rèn đúc ra bữa, cái đủ, buôn chờ kim loại công cụ. Sau đó từ trong bộ lạc chọn lựa mấy cái có thợ một tiên phú nhân, để bọn hắn dựa theo mình miêu tả đi làm nếm thử. Sau đó thời gian 10 ngày bên trong, Khương Trạch không ngừng qua lại tại Tê bộ lạc cùng Xuyên Sơn bộ lạc ở giữa, dùng muối cùng gốm màu giao dịch trồng chất như núi lục kim quan thạch. Cùng lúc đó, hắn để trước đó đốt qua than tuổi tộc nhân, phụ trách đung đại lượng than tuổi, dùng cho giã luyện lục kim. Lại để cho những cái kia phụ trách đung đồ gốm tộc nhân, căn cứ yêu cầu của hắn, chế tác các loại khác biệt hình dạng gốm phạm, dùng cho đổ bê tông lục gia công kim loại cố cùng vũ khí. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, thời gian đã đi tới cuối thu thời tiết. Năm nay, Tê bộ lạc lần thứ nhất thu hoạch được bội thu, thương khố số lượng trực tiếp gấp bội, Lao Vu cao hứng tại bên rìa tế đàn ngồi đã hơn nửa ngày, hướng Tê thần cùng tiền tổ lẩm bẩm bộ lạc biến hóa. Khi mọi người đắm chìm trong bội thu vui sướng lúc, Khương Trạch giã luyện tác phường cũng chính thức bắt đầu vận hành. Hô hô hô. Phiên bản cải tiến ra thú ống bể, đem gió thổi từng đợt nhập giã luyện lò cao bên trong, đỏ bừng lửa than tiêu nướng đập nát lục kim quang thạch. Tại hạ nhiệt độ cao thiêu đốt, những cái kia nguyên bản cứng rắn quang thạch, từng chút hòa tan, cũng hoàn nguyên ra chân chính lục kim. Suy. Khi thứ nhất bình lục kim dịch thể rót vào đầu đũa trạng gốm phạm bên trong lúc, Khương Trạch ánh mắt trở nên chuyên chú mà kích động. Thật xinh đẹp. Hòa tan lục kim, chán phóng trướng mắt màu trắng vàng và mang, cùng nước thép đồng dạng, nhưng khi nó chậm rãi làm lạnh về sau, màu sắc dần dần trở nên xanh biếc, phía trên còn đan xen lục kim độc hữu đặc thù đường vân. Khương Trạch không có nghỉ ngơi, lại lần lượt đổ bê tông búa, cái đục, buôn, đầu mâu, đại đao chờ khí cụ, thậm chí còn nếm thử tính đổ bê tông một khối đại cơ phiến. Ba ba ba. Khi những này lục kim khí cố làm lạnh về sau, Khương Trạch vung lên trước đó chế tác một thanh lục kim truy nhỏ, đem gốm phạm từng cái đập ra. Bởi vì hắn đổ bê tông đều là đơn giản khí cụ, xác suất thành công phi thường cao, trừ hình dạng không phải đặc biệt hoàn mỹ bên ngoài, cơ hồ không có phế phẩm. Đương đương đương. Khương Trạch cầm lấy không có trôi dịu cùng cái đục, đục vào nhau mấy lần, thanh âm thanh thủy để hắn hết sức hài lòng. Hắn lại cầm lấy một cái lục kim đầu mâu, mặc dù lưỡi mâu chỗ có một chút gờ giáp, nhưng kia lấp lánh kim loại sáng bóng, y nguyên để hắn hết sức kích động. Chỉ cần lắp đặt cây gỗ, liền biến thành một cây kim loại trường mâu. Khương Trạch thực tế chịu đủ dễ tổn hại lại không đủ sắc bén thạch mâu cùng cốt mâu, đi săn thời điểm, dày một điểm giá thu ra rất khó vào đi, mà lại dễ dàng đứt gãy. Có lục kim trường mâu liền không giống, chỉ cần mài đến đầy đủ sắc bén, đâm con mồi sẽ trở nên phi thường nhẹ nhõm. Khương Trạch lại cầm lấy một thanh một thể rèn đúc lục kim đoàn đao, tiện tay vung vẩy mấy lần, cảm giác coi như tiện tay, tâm tình lập tức càng thêm vui vẻ. Bất quá, những vũ khí này vừa mới đổ bê tông ra cùng công cụ biên giới đều có một chút không hợp quy tắc gờ giáp, mà lại lưỡi dao không có khai phòng, còn cần tiến một bước rèn luyện xử lý. Khương Trạch buông xuống đầu mâu cùng đoàn đao, lại cầm lấy một khối ước chừng dài nửa thước, ba ngón rộng lục kim cơ phiến. Hắn trước nếm thử tính ốn con một chút cơ phiến, phát hiện loại này cơ phiến tính bền dẻo rất không tệ, cũng không có bởi vì vật liệu tương đối đơn bạc, liền xuất hiện bẻ một phát liền đoạn tình huống. Khương Trạch lần nữa cảm thán, lục kim loại tài liệu này so thanh đồng ưu tú nhiều. Khương Trạch nắm bắt cơ phiến, tiện tay tìm khúc gỗ cơ mấy lần, mặc dù răng cưa còn không có khai phòng, nhưng trên gỗ y nguyên bay xuống một chút mảnh vụn, xuất hiện một cái tiểu tiểu vết lõm, cái này khiến hắn hết sức cao hứng. Có truy, cái đục, cái cưa cùng buôn, liền có thể nếm thử chế tác đồ dùng trong nhà, thậm chí là thuyền gỗ. Khương Trạch kích động nhìn một đống lục kia ra công kim loại cố cùng vũ khí, mặc dù dưới mắt ngay cả một tấm ván gỗ đều không làm ra đến, nhưng hắn đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai Tê bộ lạc đội tàu trên biển cả dương buồm đi thuyền chẳng cảnh. Hắn tin tưởng vững chắc, ngày đó nhất định sẽ đến. Chương 119, thanh kim bí mật chương 119, thanh kim bí mật tạo thuyền. Thuyền là cái thứ gì? Trong nhà đá, Tô Diệp nghi hoặc không hiểu nhìn xem Khương Trạch trong tay các loại lục gia công kim loại gỗ, đối thuyền vật này hoàn toàn không có khái niệm. Khương Trạch giải thích nói kiên nhẫn, thuyền chính là dùng từng khối tấm ván gỗ chặt chẽ ghép lại thành ở giữa lớn, hai đầu tiểu nhân hình dạng. Ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành một cái trang lưới liềm chạm đại một buồn. Hình trang lưới liềm đại một buồn. Chúng ta muốn thứ này làm gì? Tô Diệp tưởng tượng một chút thuyền bộ dáng, nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra thứ này cụ thể bộ dáng, cùng nó có tác dụng gì. Khương Trạch nói, dùng để thay thế bẹ trúc, trở thành tốt hơn trên nước phương tiện chuyên trở. Bẹ trúc quá mức cồng kềnh, vậy đi, chuyển hướng đều rất chậm, mà lại bởi vì dưới đáy thái bình, gặp được sóng to gió lớn rất dễ dàng bị lật tung. Nhưng thuyền không giống, thuyền rất linh hoạt, mà lại đầu thuyền có thể phá vỡ sóng nước, chỉ cần thuyền cũng đủ lớn, đầy đủ kiên cố, lại đại sóng gió cũng không sợ. Khương Trạch nói hồi lâu, kết quả phát hiện Tô Diệp vẫn là một mặt mộng dáng vẻ, thế là sáng suốt đỉnh chỉ giải thích, chờ ta làm được đến lúc đó ngươi liền minh bạch.
Tô Diệp cũng phát giác được Khương Trạch trong lời nói bất đắc dĩ, thế là liền khích lệ nói, "Trạch, mặc dù ta không biết thuyền là cái gì, nhưng ta hội hết sức giúp ngươi đem nó làm được." Nghe nói như thế, Khương Trạch trong lòng nhất thời ủ ấm. Tô Diệp vốn là như vậy yên lặng duy trì hắn, dù là gặp được nàng không thể nào hiểu được sự vật, cũng sẽ không đối Khương Trạch đưa ra chất vấn, mà là tận chính mình có khả năng đi giúp hắn thực hiện. Khương Trạch sở dĩ hội đối cái này dị thế giới ra sản sống sót bay về thuộc cảm giác, cũng hoàn toàn là bởi vì Tô Diệp tồn tại. Đông. Lúc chạm vào tối, một đầu hình thể cực đại đại giác lộc từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khương Trạch trong viện. Kia là Vân Dực săn mồi trở về, nó luôn luôn hội cho Khương Trạch cùng Tô Diệp mang một chút con mồi trở về, bởi vì nó đi săn năng lực quá mạnh, bắt giữ mấy đầu con mồi là chuyện dễ như trở bàn tay. Vân Dực buông xuống con mồi về sau, liền bay trở về mình cự hình tổ chim bên trong đi, tư thái hoàn toàn như trước đây cao ngạo, căn bản khinh thường tại tranh công. Thật là một cái hảo hải tử. Khương Trạch đi đến trong viện, nhìn xem Vân Dực bóng lưng tán dương một tiếng, sau đó đem nhức đầu cái kia sừng hiệu khiêng đến bạc nước bên cạnh lột ra lấy thịt, đông đông đông. Không bao lâu, Hát Phong tên Như Vọng Nguyệt cũng trở về, bất quá nó là ăn cỏ, đi săn phương diện thực tế không quá am hiểu, tự nhiên cũng sẽ không cho trong nhà mang thứ gì. Rất nhanh, Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt cùng Bản Dương Đại Giác cũng lần lượt trở về, liền ngay cả Yêu Tản Bộ Tiểu Thần Thụ cũng tại màn đêm buông xuống trước trở về hậu viện, đem bộ rễ một lần nữa vào bùn đất bên trong. Những này hung cầm dị thú trở về sau, cũng sẽ ở thạch ốc trước cửa đi dạo một lát, xác nhận Khương Trạch cùng Tô Diệp ở nhà, sau đó mới an tâm trở về riêng phần mình túc lều. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, tòa này thạch ốc đã không chỉ là Khương Trạch, Tô Diệp ra, cũng thành những này hung cầm dị thú ra. Một đêm này, Khương Trạch ăn như gió cuốn ăn lộc thịt, cùng Tô Diệp cùng một chỗ mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, nói đến hương khởi lúc, còn tới bên ngoài đi so tài kỹ xảo chiến đấu. Dưới ánh trăng, Tô Diệp một tay xách ngược lấy một cây trường mâu, mái tóc đen dài đâm thành đuôi ngựa tùy ý lắc tại phía sau, lại thêm cẩn thận cắt may áo da thú, nhìn qua tư thế liên ngang. Tới đi. Tô Diệp cái cằm khẽ nâng, trên mặt đồ đằng vằn từng chút sáng lên, ánh mắt tràn ngập tự tin. Tỷ, cẩn thận. Khương Trạch hai tay nắm tân chế thanh kim chiến mâu, tác gia phát hiện lục kim không dễ nghe, nhưng quay đầu đổi lại không có quyền hạn. Từ đây trương về sau, lục kim thống nhất cải thành thanh kim, đột nhiên lắc một cái, đầu mâu như quái mãng một dạng xoay tròn lấy hướng Tô Diệp đâm tới. 3. Tô Diệp nghiêng người để qua phòng mang, trước tiên đem Khương Trạch trường mâu rời ra, sau đó dùng mình trường mâu thuận thế đâm đi lên, đâm thẳng Khương Trạch lồng ngực. Chỉ một thoáng, hai người ngươi tới ta đi, không ngừng tiến công, phòng thủ, trường mâu va chạm âm thanh ở trong trời đêm phá lệ rõ ràng. Đại chiến nửa giờ sau, Khương Trạch cái trán có chút thấy mồ hôi, hắn thu trường mâu, vui mừng nói, "Tỷ, thực lực của ngươi tăng trưởng thật tốt nhanh a, hẳn là tiếp cận tam sắp đi." Dưới ánh trăng, Tô Diệp cười nói, ngươi cũng sớm đã đột phá tam sắc, lại cho ta ăn nhiều như vậy dị quả cùng dị thú thịt, ta nếu là một điểm tiến bộ đều không có, vẫn xứng làm tỷ ngươi sao? Khương Trạch một mặt chất phác cười cười, không có đáp lời. Xem trước một chút thanh kim vũ khí hiệu quả thế nào đi. Tô Diệp đem mình bằng đá đầu mâu cầm tới trước mắt, cẩn thận quan sát một chút, lại nhìn một chút Khương Trạch thanh kim đầu mâu. Sau khi xem xong, trên mặt của nàng lập tức lộ ra 10 phần vẻ giật mình. Ngươi đầu mâu làm sao lại một điểm tổn thương đều không có? Vừa rồi hai người thời điểm chiến đấu, sử dụng lực lượng phi thường lớn, mặc dù không phải chân chính chém giết, nhưng trường mâu va chạm cũng rất lợi hại. Tô Diệp đầu mâu, lưới mâu thượng bị mẻ ra rất nhiều lỗ hổng nhỏ, lít nha lít nhít, giống như bị côn trùng cắn qua đồng dạng, bộ phận địa phương còn có sâu hơn vết rách, nhưng Khương Trạch thành kim đầu mâu, nhưng không có xuất hiện sập miệng, chỉ là có chút của nhận, không nhìn kỹ cũng nhìn không ra. Nàng vẫn cảm thấy thanh kim loại vật này chỉ là đẹp mắt mà thôi, nội tâm cũng không cho rằng so truyền thống thượng đẳng vật liệu đã mạnh. Nhưng bây giờ nàng rốt cuộc minh bạch, tại thanh kim trước mặt, thạch khí căn bản là không đấu lại. Khương Trạch cười nói, thanh kim loại tài liệu này độ cứng, tính bền dẻo đều so vật liệu đá tốt nhiều lắm, không nhìn thấy rõ ràng tổn thương cũng là bình thường. Ta còn phát hiện một cái bí mật, thì ngươi nhìn cái này. Khương Trạch rút ra bên hông treo thanh kim đoạn đao, sau đó đem đồ đẳng chi lực nhanh trong quán chú đi vào. Cong. Chỉ thấy thanh kim đoạn đao vậy mà có chút tách ra hào quang màu xanh biếc, thậm chí phát ra Tô Diệp chưa từng nghe qua kim loại chiến minh âm thanh. Một màn này, đem Tô Diệp thấy nhãn tình đều trở lớn, loại tình huống này đã hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết. Thì ngươi đi theo ta. Khương Trạch tay cầm đoạn đao, đi đến một khối đá lớn bên cạnh. Sau đó dùng thanh kim đoạn đao đột nhiên hướng tảng đá chém qua. Giang rắc. Chỉ thấy nhất đạo đao mang hiện lên, khối đá lớn kia vậy mà trực tiếp bị cắt đứt một cái sừng, chỗ đứt 10 phần bóng loáng. Cái này, cái này, cái này. Tô Diệp mở to hai mắt nhìn, há to miệng, nàng tiến lên sờ sờ trên tảng đá mắt cắt, lại nhìn một chút Khương Trạch trong tay đoạn đao, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Khương Trạch giải thích nói, ta sử dụng thanh kim truy thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện thanh kim vậy mà có thể hấp thu đồ đằng chi lực, về sau ta nếm thử đem đồ đằng chi lực quán chú đi vào, không nghĩ tới thật thành công, mà lại uy lực không nhỏ. Tô Diệp tiến lên, sờ sờ Khương Trạch trong tay thanh kim đoạn đao, ánh mắt chậm rãi từ chấn kinh biến thành hưng phấn. Nàng nhìn xem Khương Trạch, hai mắt phát sáng mà nói, ta cũng phải loại vũ khí này. Khương Trạch cười nói, không có vấn đề, lần này trở về thanh kim khoáng thạch số lượng rất nhiều, chế tác thành vũ khí về sau, trừ thủ lĩnh cùng đầu lĩnh bên ngoài, còn có ai so ngươi có tư cách hơn nhận lấy. Bộ lạc người tôn sùng cường giả, lấy Tô Diệp thực lực bây giờ, khi một cái đầu lĩnh cũng dư xài, cho dù Khương Trạch không sử dụng đặc quyền, nàng cũng có thể thuận lợi thu hoạch được thanh kim vũ khí. Rất khuya, đi về nghỉ ngơi trước đi. Khương Trạch cùng Tô Diệp cùng một chỗ trở về thạch ốc, đơn giản sau khi rửa mặt, riêng phần mình trở về phòng đi ngủ. Ngày thứ hai, Khương Trạch dựa theo nguyên kế hoạch, bắt đầu nếm thử dùng tần chế thanh kim công cụ làm thuyền. Bất quá, tấm ván gỗ thuyền đối với hắn mà nói quá phức tạp, hắn quyết định trước nếm thử làm một chiếc cỡ lớn ghe độc mục. Thế giới này cây cối đều lớn lên 10 phần cao lớn, tráng kiện, một chiếc cỡ lớn ghe độc mục, như thường năng lực chở mười mấy 20 người. Chương 120, đốn tuổi làm thuyền chương 120, đốn tuổi làm thuyền độc mục chu, là cổ xưa nhất trên nước phương tiện giao thông chí nhất, rất nhiều nguyên thủy bộ lạc đều sẽ kiến tạo. Nhưng mà, bộ lạc nhân công cố quá mức là hậu, chế tạo kinh nghiệm cũng không đủ. Kiến tạo độc mục chu thời điểm, không chỉ có tốn thời gian phí sức, mà lại hơi không cẩn thận liền có khả năng trực tiếp đục xuyên thuyền ngọn nguồn hoặc là đốt nứt thuyền thể, tôi công bận rộn một trận. Nhưng Khương Trạch không giống. Hắn có được tiền nhân tổng kết đại lượng kinh nghiệm, lại thêm sắc bén dùng bền thành kim công cụ, chế tác độc mộc chu ưu thế muốn so bộ lạc người lớn. Lên núi, đốn cây. Sáng sớm, Khương Trạch mang đủ công cụ, cưỡi hát phong tê như hăng hái hướng rừng rậm xuất phát, đồng hành còn có Tô Diệp, nàng cưỡi tại băng xương lang trên lưng. Ban Dương Đại Giác cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, gia hỏa này thường xuyên gặm tiểu thần thụ diệp tử, hình thể đã so phổ thông trưởng thành bản dương một vòng to, sức chiến đấu cũng không yếu. Hô hô. Cuối thu rừng rậm, vỏ quýt cùng kim hoàng xen lẫn, gió thu thổi qua, từng mảnh lá rụng từ trên đỉnh đầu xoay tròn bay xuống, rất có điều hữu mỹ cảm. Thu, chụp. Mấy cái côn trùng điên cuồng kêu to, tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian bên trong cất giọng ca vàng. Cây này không sai, liền tuyển quả đi cái này. Khương Trạch trong rừng rậm dạo qua một vòng, coi trọng một gốc đường kính chừng hơn 2 mét đại thụ, đào tốt về sau, xem chừng năng lực trực tiếp làm một chiếc thuyền nhỏ. Nhưng mà, Tô Diệp lại lắc đầu, không, cây này chất liệu không được, nhìn xem lớn, trên thực tế chặt đi xuống về sau rất dễ dàng hủ bại, ngâm mình ở trong nước quá xấu càng nhanh. Khương Trạch buồn bực nói, vậy chúng ta nên tuyển cái gì thụ? Tô Diệp chỉ về đằng trước một cái cây ra hiện màu đỏ tím đại thụ nói, cái kia một gốc, tử huyết thụ, chất liệu phi thường tốt, thiên sinh năng lực phòng trùng chống phân hủy, chúng ta thường xuyên dùng tiểu nhân tử huyết thụ làm cán mâu. Tô Diệp sau khi nói xong, lại có chút cau mày nói, bất quá, tử huyết thụ rất khó chém vào động, mà lại phi thường trọng, muốn đem như thế lớn một khỏa tử huyết thụ xách về đi, chỉ sợ muốn phi không ít công phu. Khương Trạch cười nói, không có việc gì, vừa vặn thử một chút mới công cụ. Khương Trạch sau khi nói xong, trực tiếp đi đến cây kia tử huyết thụ hạ, nhìn xem đường kính chừng hơn 2 mét thô to thân cây, lấy ra một thanh tân chế thanh kim lưới bờ lớn. Thanh này dịu hình dạng, hắn phòng chế kiếp trước sử dụng qua chuyên nghiệp đốn củi búa, lưới búa tương đối rộng lớn, đầu bộ tương đối trọng, cán búa là chất gỗ, hơi có đường cong, phù hợp đốn cây lúc phát lực phương thức. Khương Trạch mang theo nặng nghề thanh kim đại phủ, hướng trong lòng bàn tay nổ bãi nước bọt, gia tăng lực ma sát, sau đó điều động thể nội đồ đằng chi lực, đem tập trung lực lượng đến phần eo cùng trên cánh tay. Đóa, đóa, đóa. Thanh kim đại phủ phi thường sắc bén, tại phía dưới Khương Trạch cự lực, từng khối mảnh gỗ vụn không đứt rời lạc, trên cây rất nhanh liền xuất hiện một cái khe. Tô Diệp nhìn xem một màn này, sợ hãi than nói, thanh kim dịu quá sắc bén, trước kia chúng ta dùng đồ đá, coi như khí lực lại lớn, nghĩ tại trên tử huyết thụ chặt cái người cũng rất khó, không nghĩ tới dùng thanh kim dịu dễ dàng như vậy. Khương Trạch cười nói, kia là đương nhiên, nếu như không phải đồ tốt, ta làm sao lại phí khí lực lớn như vậy đem nó lấy ra. Tô Diệp nhìn xem Khương Trạch trong tay thanh kim dịu, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, Trạch, kỳ thật, ta một mực rất kỳ quái, ngươi đến cùng từ nơi nào học nhiều thứ như vậy. Khương Trạch trầm mặc một lát, thành khẩn mà nói, tỷ, vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi, bởi vì có chút sự tình chính ta đều không làm rõ được. Chẳng biết tại sao, Tô Diệp nghe những lời này, trong lòng vô duyên vô cớ sinh ra một loại bối rối cảm giác. Nàng không đợi Khương Trạch nói xong, liền đưa tay chặn lại nói, đừng nói, là ta hỏi nhiều lắm, ngươi lớn lên, có bí mật của mình cũng rất bình thường, về sau ta sẽ không lại hỏi. Khương Trạch nhìn xem Tô Diệp mặt, trong lòng có chút thở dài một hơi, bởi vì hắn là tuyệt không thể đem xuyên qua cái này bí mật lớn nhất nói ra. Khương Trạch cúi đầu xuống, tiếp tục đốn tuổi, trong rừng rậm quanh quẩn có tiết tấu đốn cây âm thanh. Một gốc đường kính đạt 2 mét đại thụ, muốn đem nó chặt đi xuống là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Dù là Khương Trạch có được thanh kim dịu loại này tiện tay công cụ, lại thêm tam sắt chiến sĩ sức chịu đựng cùng lực lượng, y nguyên chém vào thở hổng hổng. Khương Trạch cùng Tô Diệp chỉ có thể thay phiên đốn cây, hoa trọn vẹn suốt cả ngày, mới đem quả đại thụ cái này cho chém ngã. Răng rắc răng rắc. Làm đại thụ bắt đầu hướng xuống ngược lại thời điểm, phụ cận đại lượng cây nhỏ cùng nhánh cây đều gặp hai bạn, đứt gây âm thanh không dứt bên hai. Vâng. Không lâu sau đó, đại thụ rốt cục ngã xuống đất, khổng lồ thân cây nện ở trên mặt đất, dẫn đến mặt đất đều tại chấn động, phụ cận các loại tiểu động vật điên cuồng chạy trốn. Khương Trạch mang theo bữa, ngồi tại cách đó không xa một gốc cây khô bên trên, nhìn xem ngã xuống đất đại thụ, thở hổn hển nói, cây này quá cao, quá lớn, dựa vào chúng ta hai người căn bản làm không quay về, ngày mai nhiều hô chọn người đến đây đi. Tô Diệp nhẹ gật đầu, loại này thể tích đại thụ, chặt đi xuống chỉ là bước đầu tiên, đằng sau còn muốn chém tới đại lượng những cây, lại đoạn thành phù hợp dài ngắn, lượng công việc phi thường lớn. Sát trời không sớm, Vọng Nguyệt, về nhà. Khương Trạch nghỉ ngơi một lát, leo đến hát phong tê như Vọng Nguyệt trên lưng, chỉ dẫn nó đường về. Tô Diệp cũng cưỡi đến băng xương lang trên lưng, hai người tắm rửa lấy trời chiều, không đội không chậm hướng bộ lạc phương hướng đi đến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Khương Trạch tìm 10 cái thân thể cường tráng tộc nhân hỗ trợ, lại hoa dòng dã thời gian một ngày, mới đưa cây kia đại thụ thu thập xong, lấy ra một đoạn ước chừng khoảng 6 mét thân cây, dùng để chế độc mộc chu. Một đoạn này thân cây lại thô lại lớn, dựa vào nhân lực rất khó chuyển đến động, Khương Trạch dùng thô to dây thừng cố chắc, làm cái giản dị thòng lọng, bọc tại hát phong tên như trên bờ bay. Mu. Hát phong tên như khí lực lớn, chỉ thấy nó gầm nhẹ một tiếng, hỗn thân lượn lờ lấy sương mù màu đen, kéo lấy nặng nề thân cây hướng bộ lạc phương hướng đi đến. Về phần cái khác thân cây cùng tráng kiện những cây, cũng không có lãng phí, từ những cái kia các tộc nhân từng chút chuyển về đi, chất liệu tốt bộ phận dùng để làm đồ gỗ, chất liệu trên lệch bộ phận hong khô về sau có thể coi củi đốt. Mới mẹ thân cây trình độ rất trọng, xử lý không thích đáng rất dễ dàng nứt ra. Khương Trạch đem chế tác dùng cho độc mộc chu thân cây bóc đi vỏ cây, sau đó chìm vào hát thủy hồ trung âm. Lột ra là vì để trình độ đều bốc hơi, giảm bớt nứt ra, mà ngâm có thể hòa tan, phân ra một bộ phận nhựa cây cùng đường phân, làm vật liệu gỗ sơ bộ mềm hóa định hình, lấy giảm bớt hậu kỳ biến hình. Ngâm mấy tháng về sau, cần bớt lên, dùng đất sét phong bế vật liệu gỗ hai đầu đứt gãy, sau đó phóng tới khô mát dâm mát địa phương chậm rãi hong khô, như thế mới có thể cam đoan độc mộc chu chế tác xong về sau kéo dài dùng bền không dễ nứt ra. Đây là một cái phi thường tốn thời gian phí sức sống. May mắn, lúc này đã là mùa đông, toàn bộ bộ lạc người đều có đại lượng thời gian ở không, cũng bao quát Khương Trạch. Hô hô hô. Cái nào đó ban đêm, hàn phong gào thét qua đi, bầu trời bắt đầu phiêu khởi bông tuyết. Năm nay trận tuyết rơi đầu tiên, bay lả tả rơi xuống. Lại một năm nữa. Đêm nay, Khương Trạch không có ý đi ngủ, thế là dứt khoát đi đến trong viện, mượn nhờ nhìn ban đêm năng lực thưởng thức đẩy trời bay xuống bông tuyết, cảm khái thời gian cực nhanh. Tuyết lớn ngập núi về sau, trừ ngẫu nhiên ra ngoài bằng cầu, bắt điều bên ngoài, tê bộ lạc các tộc nhân cơ hồ toàn bộ mùa đông đều đốn tại khu cư trú bên trong, tận lực giảm bớt hoạt động, giống như động vật ngủ đông đồng dạng. Chỉ có Khương Trạch nhàn không xuống. Hắn thừa dịp đoạn này hưu nhàn thời gian, cùng Tô Diệp cùng một chỗ lại nung đại lượng gốm màu, rèn đúc ra đại lượng thành kim vũ khí cùng công cụ, còn chế tác mới một nhóm ngọn nến. Bận rộn bên trong, đảo mắt đông đi xuân tới, băng tuyết tan rã. Năm thứ tư, băng tuyết hòa tan ngày đầu tiên, Khương Trạch tắm rửa lấy đã lâu ánh nắng, nhìn xem bốn phía cái kia quen thuộc cảnh vật, trong lòng mười phần cảm khái. Từ xuyên việt đến nay, hắn kinh lịch rất nhiều sự tình, thân phận địa vị cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như nằm mơ. Nhưng mà, 3 năm qua đi, hắn cố thân thể này trên thực tế mới 16 tuổi, một thế này phấn khích người còn sống 10 phần dài dằng dặc, thậm chí vừa mới bắt đầu bước vào quỹ đạo. Chương 121, lưới cày cùng độc mộc chu chương 121, lưới cày cùng độc mộc chu rầm rầm. Bên hồ, Khương Trạch đem đắm chìm một cái mùa đông vật liệu gỗ dùng dây thừng kéo lên. Một cây gỗ thô cái này đường kính chừng hơn 2 mét, rửa giấy sạch sẽ về sau, mặt ngoài có thể nhìn thấy một tầng ánh nhuận ám tử sắc vân gỗ, bộ phận vương lược mang màu nâu đen. Võ Nguyệt đem nó kéo tới bên kia nhà lều bên trong đi. Thâm thủy sau vật liệu gỗ quá mức nặng nề, Khương Trạch đem dây thừng bọc tại Hắc Phong Tên Nhu trên vai, để nó kéo tới trước đó dựng tốt nhà lều bên trong hang khô. Mu. Hắc Phong Tên Nhu phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó kéo lấy vật liệu gỗ hướng nhà lều đi đến, nặng nề vật liệu gỗ trên mặt đất cày ra nhất đạo rãnh sâu hoắm. Kéo tới nhà lều bên cạnh về sau, Hắc Phong Tên Nhu hình thể quá lớn, không tốt vào nhà, Khương Trạch chỉ có thể vận dụng đồ đằng chí lực, dắt lấy dây thừng đem vật liệu gỗ ngạnh sinh sinh kéo đi vào. Trước để ở chỗ này hang khô một tháng đi. Khương Trạch đem vật liệu gỗ thích đáng sắp xếp cẩn thận về sau, liền đi làm thắt sống. Bởi vì cái gọi là một năm kế sách ở chỗ xuân, đối với từng bước bắt đầu tiến vào làm nông văn minh tê bộ lạc đến nói, mùa xuân là phi thường trọng yếu gieo hạt mùa. Nghe lời, đừng lộn xộn. Trong ruộng, một cái cường tráng chiến sĩ đem hình chữ nhân ách bọc tại một đầu dã như vai chỗ, ách hai đầu đều có một đầu tráng kiện dây thừng liên tiếp hậu phương lưới cày. Lưới cày cày đầu bộ phận là Khương Trạch dùng thanh kim rèn đúc, so chất gỗ, bằng đá cày đầu muốn rắn chắc dùng bền phải thêm. Cày thân cùng cán cây gỗ bộ phận là Khương Trạch chỉ đạo trong bộ lạc thợ mộc chế tác. Dùng chính là tốt vật liệu gỗ, đồng dạng rắn chắc dùng bền. Mu, Giang Nhu bị tròng lên dây thừng về sau, rõ ràng rất không thích ứng, bả vai không ngừng mà lay động, lắc đầu vây đuôi, bốn vó loạn đạp, trong miệng phát ra bất mãn tiếng gầm. Mu, đúng lúc này, đứng tại bên đường ăn cỏ Hắc Phong Tê Nhu gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn đầu kia Giang Nhu một chút. Giang Nhu bản năng run lập cập, không còn dám động đậy, ngoan ngoan tùy ý chiến sĩ thúc đẩy. Hắc Phong Tê Nhu loại dị thú này cũng không phải loại lương thiện, nó không chỉ có ăn cỏ, còn ăn thịt, thực đơn phi thường rộng khắp, đừng nói Giang Nhu. Liền xem như phổ thông láo hổ tại trước mặt nó cũng không dám làm cản. Khương Trạch ngồi tại bờ ruộng bên cạnh trên một tảng đá, tràn đầy phấn khởi nhìn xem cái kia chiến sĩ lần đầu đếm thử sử dụng lưỡi cày cày ruộng, thỉnh thoảng dựa theo ký ức lên tiếng chỉ đạo một chút. Đem cày đầu cắm vào bùn bên trong đi, vị lấy cày đem, đúng, chính là như vậy, vội vàng như chậm rãi đi, cày sâu một điểm. Tại Khương Trạch chỉ đạo hạ, cái kia chiến sĩ dần dần lục lọi ra một điểm đỡ cày môn đạo, Dã Nưu cũng từ vừa mới bắt đầu khu phục, dần dần nhận mệnh. Rầm rầm. Tại một người một nưu phối hợp xuống, trong ruộng bùn đất từng hàng bị xoay chuyển đi qua. Mới mẹ bùn đất cùng mùi cỏ xanh hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại đặc biệt mùa xuân khí tước. Thành, dùng như cày điện, hiệu suất có thể so sánh quốc cao nhiều. Khương Trạch vui mừng nhìn về phía trước phiến xoay chuyển cái kia bùn đất, bắt đầu chờ mong sử dụng lưỡi cày về sau. Năm nay cày bừa vụ xuân năng lực tiết kiệm bao nhiêu thời gian cùng nhân lực, mới tăng bao nhiêu ruộng đồng. Trên thực tế, lưỡi cày tuyệt đối là một hạng không tầm thường phát minh, nó lợi dụng xúc vật kéo giảm bớt nhân lực đánh bác, để cao hiệu suất sản xuất, cực lớn chạm vào làm nông văn minh phát triển. Đương nhiên, bởi vì kiến thức có hạn, tê bộ lạc các tộc nhân tạm thời còn không có nhận thức đến những này trọng đại ý nghĩa. Bọn hắn chỉ biết, Khương Trạch lại phát minh một loại mới công cụ, loại này công cụ có thể đem dưỡng đến ăn thịt nhu tiến đến xới đất làm việc. Bởi vì Khương Trạch thường thường liền phát minh một chút mới đồ vật, mọi người dần dần đều đã quen thuộc. Liền ngay cả Vu Hỏa mới vinh diệu bích họa thời điểm, cũng sẽ không tìm người bày xem. Làm hưng phấn cùng tâm tình kích động nhiều lần trình diễn về sau, lòng người ngưỡng giới hạn sẽ trở nên càng ngày càng cao, rất khó lại tìm về lúc trước loại kia kích tình bành trướng tâm thái. Đương nhiên, đối với bộ lạc đến nói, đây là chuyện tốt. Khương Trạch phát minh đồ vật càng nhiều, bộ lạc sức sản xuất tiến bộ đến càng nhanh. Cày bừa vụ xuân bắt đầu sau một tháng thời gian bên trong, Khương Trạch cơ hồ mỗi ngày đều tại vùng đồng ruộng bận rộn, chỉ đạo tộc nhân trong bộ lạc nhóm khai hoang, ủ phân, trừ sâu, gieo hạt. Một tháng sau, Tê bộ lạc đất cày diện tích rõ rệt tăng trưởng một mảng lớn, tại xanh mơn mởn mầm non cùng cỏ non làm nổi bất hạng, vùng đồng ruộng lộ ra phá lệ sinh cơ bừng bừng. Hát thủy hồ một bên, dưới cây liêu lớn, Khương Trạch lẩm bẩm cày bừa vụ xuân sự tình, đã loay hoay không sai biệt lắm, còn lại có thể giao cho người khác đi làm. Tính toán thời gian, vật liệu gỗ cũng đã hong khô đến không sai biệt lắm, trước tiên đem độc mộc chu lấy ra đi. Vừa nghĩ tới mình lập tức muốn tạo ra một chiếc cỡ lớn độc mộc chu, Khương Trạch ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Đối với một cái ở tại mép nước bộ lạc đến nói, một chiếc chân chính năng lực ở trên mặt nước tự do hành xử thuyền thực tế quá hiếm có. Khương Trạch nói làm liền làm, rời đi bên hồ về sau, lập tức trở về chỗ ở cầm công cụ, sau đó hô Tô Diệp cùng hai cái thợ mộc cùng một chỗ hướng nhà lều đi đến. Đến nhà lều về sau, Khương Trạch quan sát một chút vật liệu gỗ trạng thái, mặc dù trải qua hong khô về sau, mặt ngoài cũng có chút hứa vết rách, nhưng đều là tiểu nước, ảnh hưởng không lớn. Tô Diệp vấn đạo Trạch, ngươi nói độc mộc chu đến cùng hình dạng thế nào? Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hai cái thợ một cái kia cũng nhìn qua Khương Trạch, một bộ hoàn toàn không biết như thế nào hạ thủ bộ dáng. Ta làm mô hình cho các ngươi nhìn. Khương Trạch nghĩ nghĩ, đến nhà lều ngoại đào một khối bùn não, đơn giản đập về sau, bóp thành một chiếc độc mộc chu hình dạng, biểu hiện ra cho Tô Diệp cùng hai cái thợ một cái kia nhìn. Các ngươi nhìn, đây chính là độc mộc chu, cấu tạo rất đơn giản, ở giữa rộng, hai đầu nhọn, như cái đặc thủ chậu gỗ đồng dạng. Chúng ta muốn làm, chính là đào đi căn này vật liệu gỗ thượng dư thừa bộ phận, đem nó biến thành cái này mô hình dáng vẻ liền có thể. Có vật tham chiếu về sau, Tô Diệp cùng hai cái thợ mộc trong nháy mắt kia trong lòng nắm chắc, không phải liền là làm một cái tương đối đặc thù đại hào chậu gỗ sao? Bọn hắn có kinh nghiệm, mấy người nói làm liền làm, mỗi người lĩnh một cái thanh kim công cụ, lựa chọn một cái vị trí thích hợp, sau đó ra sức đào. Khương Trạch sử dụng chính là một thanh rìu, hắn đứng tại vật liệu gỗ một đầu, quyết đoán chém vào, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Tô Diệp sử dụng chính là buôn, loại này công cụ cùng loại mang theo bốn lượn tiểu quốc, ở trên vật liệu gỗ đào hố rất thuận tiện. Hai cái thợ một cái kia công cụ liền có thêm rìu, cái xẻng, buôn, truy, cái đủ, cái bảo. Các loại công cụ phi thường phong phú, có chút là thanh kim, có chút là thượng đẳng vật liệu đá chế tác. Tại bốn người cố gắng hạ, một cây 2 mét thô, dài 6 thước cự mục, dần dần bị san bằng, đào sâu, từng bước biến thành một chiếc độc mộc chu bộ dáng. Trên thực tế, nếu như không phải Khương Trạch phát minh thanh kim công cụ đầy đủ sắc bén, lại rắn chắc dùng bền, nghị chế tạo một chiếc cỡ lớn độc mộc chu là rất khó. Một chút am hiểu chế tác độc mộc chu bộ lạc, bình thường lựa chọn dùng hỏa thiêu ra khoang tàu, nhưng bởi vì hỏa nhiệt độ rất cao, lại không ổn định, hơi không cẩn thận liền thiêu đến biến hình hoặc nứt ra. Cứ việc Khương Trạch sử dụng công cụ tương đối tiên tiến, mà lại có người hỗ trợ, chiếc này độc mộc chu y nguyên hoa 5 ngày thời gian mới chế tác hoàn thành. Mặt ngoài rèn luyện bóng loáng về sau, Khương Trạch tự tay tại độc mộc chu mặt bên khắc lên tê bộ lạc đồ đằng văn, sau đó xoát một tầng cùng loại dầu cây chậu thiên nhiên chống nước nước sơn. Ngày thứ 10, thuyền mái chèo chế tác hoàn tất về sau, tê bộ lạc chiếc thứ nhất độc mộc chu rốt cục chuẩn bị xuống thủy. Làm Khương Trạch bọn người kéo lấy nặng nề độc mộc chu hướng bên hồ thời điểm ra đi, thích xem náo nhiệt các tộc nhân nhao nhao xuống tới, lao nhao thảo luận. Tên Nưu kỵ sĩ lại làm bước phát triển mới đồ vật. Đây là vật gì a? Hình thù cổ quái, giống đầu mâu đồng dạng. Bọn hắn hướng bên hồ đi, hẳn là cùng thủy có quan hệ. Tiếng nghị luận chung, đám người tụ tập đến càng ngày càng nhiều, bầu không khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt, ngay cả vô cùng thủ lĩnh đều đi ra. Dầm dầm, làm độc mộc chu bị đẩy tới thủy thời điểm, Khương Trạch trực tiếp nhảy tới, làm cái thứ nhất người điều khiển, tâm tình phi thường kích động. Thủ lĩnh Thương Tùng tò mò hỏi Trạch, đây là vật gì? Làm sao cùng bẻ trúc dáng dấp không giống lắm? Khương Trạch tay cầm thuyền mái chèo, hướng đám người giới thiệu nói cái này gọi độc mộc chu, có nó, về sau chúng ta trong nước liền có thể tới lui tự nhiên. Khương Trạch lại hướng Tô Diệp ngắc nói tỉ, đi lên. Đến. Tô Diệp vẫn không có vượt qua đối thủy bản năng sợ hãi, nhưng nàng lại cắn răng leo đến độc mộc chu bên trên. Chiếc này độc mộc chu rất lớn, nhưng ở trong nước ý nguyên sẽ lắc lư. Tô Diệp ngồi tại độc mộc chu bên trên, sắc mặt hơi trắng bệnh, hai tay hồi hộp nắm lấy thuyền mái chèo. Phía dưới ta biểu diễn một lượt cho mọi người, độc mộc chu trong nước như thế nào sử dụng. Khương Trạch ngồi ở mũi thuyền vị trí, đem cắm vào thuyền mái chèo trong nước, sau đó ra sức tả hữu huy động. Rầm rầm. Độc mộc chu đầu đuôi đều là nhọn, có pha sóng công năng, một khi vẽ lên đến, tốc độ so bẻ trúc nhanh một mảng lớn. Khương Trạch ở trong nước tự do bẻ đi, cho đám người biểu diễn tiến lên, chuyển hướng chờ cơ bản thao tác, mặc dù động tác của hắn không quá thuần thục, nhưng mau lẹ độc mộc chu y nguyên thắng được các tộc nhân tiếng hoan hô. Bên bờ dưới cây liêu lớn, Vũ đã vui mừng lại cảm khái thầm nói xem ra, lại phải cho hắn vẽ một bức mới vinh diệu bích họa, tiểu tử này đầu góc đến cùng làm sao dài, sáng tạo một kiện mới đồ vật, quả thực giống như uống nước đơn giản như vậy.